Thư viện Tiếu Lùng trân trọng giới thiệu đến quý thính giả chương 10 của tập truyện Ai hát giữa rừng khuya. Vén màn bí mật. Tác giả, Tê Chia. Diễn đọc, Nam Minh. Paris, ngày 15 tháng 9 năm 2024. Vén màn bí mật. Tôi ở Đồng Giao về, trong lòng lại canh cánh đeo thêm một nguyện vọng thiết tha, trong ký ức lại tăng thêm một đoạn bí sử mới, nhưng bị trôi nổi trong cuộc mưu y, mưu thực thường ngày. Tôi dần già cũng chả có thì giờ đâu nghĩ đến hai câu chuyện ở núi Gôi và Đồng Giao nữa. Mãi cho đến ngày tình cờ khiến tôi gặp gỡ ông Trần Công Chất, trong một trường hợp ngẫu nhĩ, khi tôi đem vợ con lên nghỉ mát tại Sapa. Riêng tôi chả muốn đi xa dịu vợ làm gì, nhưng vợ tôi Tuyết Tiên cứ nằng nặc đòi lên Sapa một lần cho khỏi thẹn với chị em. Không thể từ chối được, tôi đành theo ý vợ tôi. Thế là, dắt díu bồng bế y quan sang ngàn dặm, thê nhi một đoàn y tôi đi nghỉ mát Sapa. Cái cảnh đi nghỉ mát mà phải đeo đàn sau một bà vợ dành dàng cùng một lũ con nheo nhóc, thì còn gì là thú nữa? Còn gì thú nữa nếu tôi không gặp ông cụ Chất ngay trong mấy hôm đầu? Cái cảnh rừng núi Sapa, không có gì là rừng sâu núi thẳm cả. Sapa là một hòn ngọc, là một vườn hoa cao hơn mặt đất, là một nơi khí hậu đầm ấm, thảo mộc tốt tươi, non nước hữu tình. Những đường lối, những bãi cỏ, những rừng cây ở đó sạch như ly như lai, có thể nằm trên mà ngủ không sợ bệnh tật gì cả. Không một con ruồi, không một con muỗi, loài vắt thì thực là không có hẳn. Sapa không phải chỉ đẹp ở những rừng đào, thác bạc, đẹp ở những căn nhà xinh xắn dựng chênh chết trên sườn đồi, Sapa còn đẹp ở chỗ khách đến đây cư ngụ toàn là tay chơi hào hoa lịch sự, con gái mơn mẫn như trái đào vừa chín, con trai khỏe mạnh như các hiệp sĩ đời chiến quốc, thỉnh thoảng đánh con ngựa thì lên dốc núi, dừng cương đứng lẫm liệt giữa vùng thảo mộc xanh tươi, gợi cho kẻ bàng quan một bức ảnh thanh kỳ, tưởng chừng có thể làm sống lại một thời oanh liệt của lịch sử. Trước khi mắt được ngắm phong cảnh Sapa, ta hãy phải vượt hết một con đường xoắn ốc chừng 35 cây số, ngùn ngoằn lượn quanh sườn đã theo hình chữ chi, khúc khuỷu, cong queo, có từng đoạn chênh vênh hết sức. Có lẽ khoái lạc là con đường ấy cũng dự một phần. Một bên là sườn núi treo leo hiểm hóc, một bên là hang sâu vực thẳm đầy cây cối um tùm, mọc chi chít hai bên bờ một dải suối khổng lồ nước cuồn cuộn chảy nhanh như xuống thác, đường chảy thỉnh thoảng lại vấp phải một thân cây đổ bắc ngang qua khe, hoặc một tảng đá nhẵn lì nằm ngay giữa lòng. Khiến vì thế lại bồng bột nhảy chồm lên, bọt bắn tung tóe trắng phau như muôn ngàn tia bạc. Trong khi đi đường, xe ô tô không chỗ nào mở được máy ba cả, cứ phải mở máy hai, xè xè cắn lấy đường thông thả lên dần. Đi chừng 33-34 cây, khí hậu vẫn còn như thường, trong người vẫn còn thấy nực như khi chưa lên núi, thế mà gần đến địa hạt Sapa thì tự hồ như có phép tiên biến hóa, khí hậu thấy dịu đi ngay, mình bỗng cảm thấy hơi lành lạnh. Một khi tới hẳn nơi rồi, sự mát mẻ khoan khoái không tả xiết được. Chỉ từ sáng đến chiều, xem trong người cũng đã thấy khác ngay, nào là rứt đầu, khó ở, sổ mũi, hắt hơi, những bệnh vặt đó biến hẳn đi như bị thánh dược xua đuổi. Đi chơi chỉ một chốc về nhà ăn cơm đã khỏe bằng hai ngày thường, mà sự tiêu hóa cũng rất lưu thông, không bị bí, bị trệ như ở chốn thị thành dưới chợ. Nghỉ dưỡng sức mà lên Sapa, chả mấy chốc lành mạnh không cần uống thuốc, tinh thần mình cũng nhờ khí hậu mà sáng suốt tỉnh táo thêm. Tôi chỉ được lên ở Sapa có một thời hạn 15 ngày, khi về lấy làm quyến luyến, tiếc rẻ, không muốn về nữa. Nếu không có vợ tôi, Tuyết Tiên, nhất định bắt tôi phải trở xuống Hà Thành, thì có lẽ tôi cứ ở lì tại Sapa, dẫu phải sống nghèo nàn kham khổ cũng cam lòng. Chúng tôi đi chơi là do sự tình cờ, ai ngờ sự tình cờ ấy rất hữu ích cho tôi, giúp tôi được đủ vật liệu viết xong quyển tiểu thuyết này. Tôi đương bị tâm trí bức dứt vì chưa tìm được ra bí thuật để giải quyết một vấn đề mà óc tôi đương suy tính. Vấn đề tìm ra nguyên ủy của câu chuyện tráng sĩ không đầu ở núi Gôi. May thay đặt chân lên đất Sapa, tính tò mò hiếu sự của tôi được thỏa mãn đến cực điểm. Không những tôi gây dựng lại được một đoạn bí sử ngày nay đã bị vùi lấp hẳn trong gầm dĩ vãng xa xăm u ám, không những tôi đem được hẳn bí sử ấy ra ánh sáng, tôi còn được hạnh phúc biết rõ sự tích của hai bóng oan hồn ở núi Gôi và dây liên lạc của sự tích đó với câu chuyện rùng rợn tôi đã nghe ở Đồng Giao trong cái đêm mưa gió được nằm êm ấm bên cạnh Lê Thi thời gian để làm sống lại cuộc đời oanh cơ và hai tráng sĩ bị tử hình. Người đó là ông cụ Trần Công Chất, một cụ già thâm nho thuộc về thế hệ trước, sống lạc loài ngơ ngác trong xã hội mới này, nhưng vẫn thành kính nhẫn nại thờ quan niệm cổ hủ của ông cha, không bị ánh sáng lộng lẫy rực rỡ của kim tiền làm lu mờ mất tính tình, nhân cách. Tôi ngẫu nhĩ được gặp ông cụ Chất trên chuyến xe lửa Hà Nội Lào Cai, giữa lúc đang bồn chồn thấp thỏm không biết vợ chồng tôi sẽ trú ngụ ở đâu một đêm trước khi đáp ô tô lên Sapa nghỉ mát. Tuyết Tiên và tôi bàn tán cùng nhau về cách sẽ xử sự thế nào trên đất lạ, hai chúng tôi đều tỏ vẻ lo ngại. Rì rầm suy đi tính lại mãi không thôi, nhất là khi tàu sắp tới ga phố mới, sau một ngày lúc lắc trên một con đường gay go khúc khuỷu vô cùng. Thấy dáng bộ lúng túng của Tuyết Tiên xoan xoe chung quanh mấy đứa con thơ và mấy vali đồ đạc, hết dặn bảo các con lại kiểm điểm sửa soạn hành lý. Một ông cụ già ngồi ngay cạnh chúng tôi từ ga Hà Nội, bỗng tự nhiên quay lại phía tôi. Tôi xem chừng hai thầy cô đi nghỉ mát Sa Pa thì phải. Thưa cụ Vân. Thưa cụ cũng đi Lào Cai. Không, tôi về Sa Pa chớ. Tôi có nhà ở đó. Tôi di cư lên Sa Pa đã mười mấy năm nay rồi, từ lúc nhà nước mới bắt đầu khai khẩn hạt ấy. Vậy à? Thưa cụ. Chúng cháu hỏi cụ khí không phải, chúng cháu lên nghỉ mát lần đầu, chả có ai quen thuộc cả, muốn xin cụ cho chúng cháu ở đầu ít ngày, chẳng hay như thế có phiền phức chăng? Cụ có thể vui lòng dung nạp chúng cháu chăng? Ông cụ cười khà khà ra vẻ nhân từ hiền hậu lắm. Nếu thế thì quý hóa quá. Thầy cô có lòng yêu hạ cố đến tệ xá thì còn gì bằng. Tôi tuy già rồi, nhưng nhà vắng lắm, chỉ có một đứa con gái đã lớn và một thằng con nhỏ mà thôi. Thầy cô ở chơi làm bạn với tôi rất vui lòng. Tôi xin làm hướng đạo cho thầy cô. Tuyết Tiên hết sức mừng rỡ, vội vàng cho hai con lại lạy chào ông cụ, cụ vuốt ve hai cháu một cách rất âu yếm tưởng chừng như cháu ruột cụ vậy. Tàu đến ga Lào Cai, cụ săn sóc cho cả bầu đoàn chúng tôi, dắt chúng tôi về ở Thiên Nhiên khách sạn. Chúng tôi thuê hai phòng, một phòng cho vợ con tôi, một phòng cho tôi và ông cụ. Cơm nước xoèn. Xoàn cho qua bữa, rồi tôi xin phép ông bạn già mở vali thiết một bàn thờ phụ tùng bực khi nghe ông cụ tỏ cho tôi rõ ngài cũng là một tín đồ của nương tử, cho hay những kẻ cùng chung quan niệm thường hay được hội nhau trong những dịp tình cờ. Nếu thế, hà tất tôi phải nằm đất để nhường giường cho ông cụ, chúng tôi khiêng bàn tỉnh lên chiếc phản độc nhất của gian phòng, để cùng nhau cùng được hưởng khoái lạc lim dim ê đi gió về mây ê sau một cuộc hành trình khó nhọc. Thực không bao giờ ngờ được rằng tôi có thể, vì hai bữa nha phiến, mà ngẫu nhĩ viết lên một pho tiểu thuyết, giá cứ mỗi lần cùng chị Á Phù Dung tình tự, tôi cũng được diễm phúc như thế thì dù phải hết sức khổ sở điêu linh vì thuốc phiện, tôi cũng không hối hận than thở nổi gì. Tối hôm đó, câu chuyện của cụ chất và tôi chỉ loanh quanh ở những vấn đề làm ăn, ở lại lịch tôi và thân thế cụ. Tôi được biết qua loa, cụ là nòi thổ, mẹ người bản xứ mà cha người Kinh, thủa bé có xuống Hà Thành học tập rồi được bổ đi phán sự các miền Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Phong Thổ. Sau khi làm việc dược hơn 20 năm, cụ xin về hưu, lên an cư tại Sa Pa, chỗ mà cụ cho là kỳ quan đệ nhất. Tôi cũng kể cụ nghe tông tích và chí hướng tôi, sự tích nhân duyên của Tuyết Tiên, con một nhà đại phú hào chốn kinh đô với tôi, là một nhà văn sĩ nghèo nàn nghiện ngập. Nghe tôi nói, cụ chỉ gật gù điểm một lời rất ôn tồn song chứa đầy triết lý. Chả qua chỉ là duyên nghiệp cả. Ai mà tránh khỏi nghiệp duyên tự mình đã gây nên. Điếu chú, điếu anh, thì giờ em ả bằng bạc trôi, không biết đã lướt qua bao nhiêu độ. Tuyết Tiên và con tôi ngủ yên thiên thích trong phòng bên cạnh, chỉ còn tôi cùng cụ chất nằm lim dim, nửa mê nửa tỉnh, giữa một vùng lặng lẽ âm u bỗng đâu. Tôi mơ màng thấy bên cạnh có bóng dáng một thiếu phụ áo quần trắng toát, tóc lòa xòa phủ kín ngang vai giữa ngực một dòng máu tươi phục ra đỏ sẫm. Tôi giật mình thức dậy, bồ hôi dầm ướt cả sơ mi. Ngọn đèn dầu lạc lục bất tỏa ra một thứ ánh sáng nhờ nhờ, gian phòng tối vắng đều hiu nhuộm một vẻ thê lương ảm đạm. Không dám chập ngủ nữa, tôi kheo to ngọn bất, tìm thuốc hút để xua đuổi những tư tưởng rùng giận đến ám ảnh tôi. Khói thuốc xanh cuồn cuộn tỏa khắp phòng, tựa hồ có mãnh lực thiên liên gạn lọc sạch trong không gian những bóng hình ma quỷ. Tiếng kêu vo vo của điếu thuốc thu dần vào nhĩ tẩu chẳng khác gì một điệu kèn làm huyên náo quãng u tịch thê thảm của canh trường. Tiếng vo vo ấy kinh động giấc ngủ thiêu thiêu của cụ bạn già, ngài mở nhủi cho vui, con sợ quá, không dám ngủ. Làm sao mà thầy sợ? Con vừa chợp mắt đi thấy ngay một bóng ma đàn bà trắng lốp, giữa ngực có một vết thương máu tuôn đỏ chóe, đến sờ tay lạnh buốt vào tay con giật mình tỉnh dậy bồ hôi ướt đẫm khắp mình. Thôi, đích thị rồi. Ấy là con gái ông Hướng Quyền, bị người nhân tình ghen đâm chết trong phòng này đó. Chị A chết đến năm nay đã mười mấy năm rồi. Ra cái thứ ma chết oan lại bất đắc kỳ tử này nó sống dai dẳng thật, có khi đến mấy chục năm mà vong hồn vẫn chữa siêu linh. Bẩm cụ cũng tin là có ma. Thầy hỏi là chữa. Có chớ sao không? Ma là giống ở cõi âm cũng như mình là loài ở cõi dương, có gì là lạ? Ai ở địa hạt người ấy, miễn đừng xâm phạm đến nhau. Đừng làm hại đến nhau thì thôi. Thưa cụ, mình có làm gì họ mà họ hại mình? Có chớ. Nó không thể xâm phạm đến mình được, nhưng nó trồng ghẹo mình thử chơi. Cũng tựa hồ như mình nói đùa con gái vậy. Một đôi khi, có lợi cho nó, thì nó tìm kế tàn sát mình nữa, tỉ như lũ ma trành chả hạn. Bẩm cụ, con nghe nói trên các miền thượng du này có rất nhiều chuyện ma kỳ quặc, chẳng hay có đúng hay chăng? Con tuy chưa bao giờ ở lâu tại đồng rừng, nhưng cứ như mắt con đã thấy ở núi Gôi và tai con đã nghe ở đồng giao, thì con phải tin rằng, trong cõi âm u lạnh lẽo của linh hồn, có nhiều sự dị kỳ hết sức. Con xin kể cụ nghe hai chuyện này, may ra cụ có thể chỉ giáo cho con được chút nào bổ ích chăng, vì sống trước con 40-50 năm, có lẽ cụ đã từng nghe nói về hai sự tích đó. Vừa tiêm thuốc mời ông cụ chất, tôi vừa dần dà kể hầu cụ hai chuyện bí hiểm lạ lùng mà tôi đã tường thuật trên đây. Cụ như chăm chú nghe tôi lắm, thỉnh thoảng lại cười mỉm và gật gù thưởng thức lời tôi. Khi thuật xong, cụ không đợi tôi phải hỏi, nói ngay rằng: "Thầy với tôi hẳn phải có tiền duyên, nên mới gặp nhau tình cờ như hôm nay đó. Đã là bạn có duyên với nhau, tôi nhẽ nào chẳng bổ chính thêm vào câu chuyện của thầy cho có ngành có ngọn, khiến thầy có thể, một ngày kia, đem hiến cho người đời. Quả như thầy đã tưởng, tôi thể giúp thầy gây dựng lại sự tích nàng oanh cơ được." Hai câu chuyện thầy vừa kể, mặt ngoài tuy không có liên lạc gì mật thiết với nhau, song bề trong chính là do một gốc chìm vào dĩ vãng ngoài 50 năm rồi, bây giờ lại còn có người moi móc lên được. Giá thầy không gặp tôi, chuyện đó sẽ không có gì lý thú đáng ghi chép cả, nó chỉ là hai đoạn giả sử rời rạc mà thôi. Đã gặp tôi đem hai đoạn ấy chấp liền làm một, biến chúng thành một thiên bi sử ly kỳ. Ngoài tôi ra, hiện thời này, thực không còn ai có thể giúp thầy làm nên việc ấy. Tôi nói ngoài tôi, bởi tôi là người độc nhất vô nhị giấu trong ký ức thiên bi sử ly kỳ đó. Thầy đã có duyên với tôi, thì tôi xin kể thầy nghe. Ông cụ nói đến đây, ngừng lại một chút. Tôi càng nghe ông, càng như nở từng khúc ruột, tai tôi nuốt lời ông một cách thèm nhạt, ngon lành. Tôi thấy mở đầu đã khá dài, cũng hơi nóng ruột, muốn đi vào đầu đề tức khắc. May sao, ông cụ chất không để tôi mất công chờ đợi. Đêm hôm ấy, lại bên cạnh chiếc khay đèn nha phiến, cũng trong một gian phòng lặng lẽ âm u, tôi được hớt trên môi ông bạn già lai lịch của hai võ sĩ ở núi Gôi, cũng như tôi đã trên môi anh Thủy, làm quen được với một đóa hoa vô cùng mỹ lệ và biết một phần sự tích của nàng oanh cơ. Trong hoàn cảnh đêm đó, chỉ kém có một cái bóng yêu kiều, lệ thi. Một cái bóng khác, may sao, tự nhiên đền bù vào chỗ thiếu, Tuyết Tiên không hiểu vì đâu không nhắm mắt được, có lẽ cũng như tôi sợ con ma đàn bà bị đâm chết, nên mở cửa phòng sang nghe trò chuyện dưới chân chồng, vẽ lên nền vàng xám của bức tường khách sạn một hình ảnh mảnh khảnh, dịu dàng, tha thước như thông lây, buồn rầu như liễu rủ.